Đọc sách ngàn lần, tập 10, Khổ tâm của người xưa. Chúng con xin chào Thầy. Xin chào mọi người. Thưa Thầy, hiện tại chúng ta đã làm đến tập thứ 10 rồi. Nghĩa là công việc lau chùi cái gương soi này của Thầy, con thấy cũng không dưới 10 lần rồi. Con vẫn cảm thấy có phải là đã bị lặp đi lặp lại hay không ạ? Có phải là đã nói hơi nhiều hay không? Nhưng mà ở trong tập trước, khi Thầy làm cái động tác đó, trong khoảnh khắc đó, chính là trong tập 9 vừa rồi. Đúng ạ, sau đó đột nhiên con phát hiện ra, cái động tác này dường như mấy lần trước, khi làm động tác đó, con đã sơ ý để cho qua. Khi Thầy làm lần này thì con mới đột nhiên nhập tâm, liền đi vào trong tâm. Con liền hiểu ra vì sao Thầy lại nói đi nói lại. Thầy không biết khi Thầy nói thì chúng có đang nghe hay không, chúng có nghe hiểu hay không. Khi Thầy nói nhiều lần như vậy thì Thầy không biết lần nào nói sẽ khiến chúng hiểu và chúng sẽ được cứu, sẽ được lợi ích. Cho nên cái gương này vẫn cứ phải lau. Dùng lời của sư phụ là nhất môn thâm nhập, chính là minh minh đức. Lau chùi cái tâm tánh, lau chùi tấm gương này. Sau đó bạn không thể nói lau vài lần. Tuy là nhất môn thâm nhập, mục tiêu là một, chính là lau chùi cái tâm tánh, làm sáng minh đức. Nhưng mà thời gian không đủ dài thì không được. Trường kỳ huân tu vẫn cứ phải lau. Nhìn thấy rõ được chưa? Chưa rõ, vậy thì tiếp tục lau. Làm thầy cô điều khó khăn là ở chỗ này. Tận tình khuyên bảo. Sư phụ ngài giảng kinh đã 56 năm rồi, Thích Ca Mâu Ni Phật giảng kinh 49 năm. Vì sao vậy? Chính là vì sự việc này. Nhưng vì vọng tưởng phân biệt chấp trước mà không thể chứng đắc, vĩnh viễn ở đó nói đi nói lại với bạn cũng chỉ là sự việc này. Để xem đến khi nào thì có thể nói cho bạn hiểu. Bạn hiểu được rồi, anh ấy chưa hiểu, anh ấy hiểu rồi, còn người kia thì vẫn chưa hiểu. Cho nên nói, sư phụ ngài đã giảng kinh thuyết pháp cho mọi người trên toàn thế giới. Bạn xem một sự việc này thôi mà nói hết năm này qua tháng nọ. Vì sao vậy? Không trường kỳ huân tu, chưa có đạt đến trình độ nhất định. Con người thật là không dễ gì hiểu rõ được, không thể phá mê khai ngộ. Bạn nghe đến lần thứ 9, nhìn thấy động tác lau tấm gương thì có chút cảm ngộ. Đúng à, đối với việc lau tấm gương thì phát hiện ra việc sửa đổi tập khí chính là đang lau chùi tâm tánh mình, đã có được chút cảm ngộ rồi. Đúng vậy, cho nên bạn biết chúng ta phải học Phật Bồ Tát Đại Từ Đại Bi, vô điều kiện, cứ ở nơi đó đặc biệt nói cho mọi người nghe một cách nhẫn nại. Hễ nói thì nói cả một đời. Bạn nói xem bạn có thể không cảm ơn sao? Bạn có thể không cảm động hay sao? Trên thế gian có người như vậy hay sao? Rất ít, các cô đã gặp được rồi. Cho nên các cô làm giáo viên chủ nhiệm nhất định phải biết không sợ phiền phức, gọi là học không biết chán, dạy không biết mệt. Đây là tinh thần của Khổng Lão Phu Tử. Cái phong thái tinh thần này các thầy cô hiện nay nên học, các phụ huynh phải nên học. Nếu không thì con cái của bạn sẽ dạy không thành được. Người làm mẹ tâm phải an định. Đọc sách ngàn lần quá dài rồi, bạn xem chính bạn đã không còn nhẫn nại, có phải không? Tại vì sao đọc sách phải ngàn lần? Chính là trường kỳ huân tu, vẫn là việc phải lau chùi cái gương. 5-3 ngày thì không được, 1000 lần không được thì 2000, 2000 lần không được thì 3000, 4000 lần. Rất quan trọng. Đây chính gọi là giáo dục, chúng mới có thể có được thành tựu. Xin báo cáo với thầy, con thông qua việc đọc kinh đã phát hiện việc đọc kinh có thể trưởng dưỡng được chánh khí của mình. Trước đây con rất sợ bóng tối. Sợ tối à? Nghĩa là sợ đêm tối. Dạ vâng à, chỉ cần cầu thang bộ hơi tối một chút thì con đã không dám đi. Cũng như lúc trước có lần thầy bảo con đi lấy tài liệu, lúc đó trên lầu lại không có ai, con liền mở hết tất cả đèn ở trên lầu lên, như vậy thì mới dám đi lên. Sau này thông qua việc đọc kinh điển, con đã gan dạ hơn so với trước đây. Khi con sợ tối thì con liền nghĩ đến trên Thái Thượng Cảm Ứng Thiên nói, bất khi ám thất, con liền nghĩ bản thân mình không có làm những việc gì hổ thẹn với lòng mà. Dạ đúng ạ, vì không nhìn thấy ai thì tại sao phải sợ? Như trên Thái Thượng Cảm Ứng Thiên nói, sở vị thiện nhân nhân giai kính chi, thiên đạo hộ chi, phúc lộc tùy chi, chúng tà viễn chi, chư thiên quỷ thần sẽ bảo hộ cho bạn, vậy bạn sao phải sợ? Sau đó khi con đã nhớ đến đây, con hít thở một hơi dài và cứ đi lên. Nếu như là trước thì khẳng định là không thể nào. Vì thì con đã biết chính khí của con người là từ đâu mà đến. là từ việc hiểu rõ chân tướng của vũ trụ nhân sanh. Chúng ta làm một cái thí dụ. Có một lão bà đã hỏi tôi, cậu nói việc niệm Phật là rất tốt, nhưng mà tôi thì vẫn rất sợ chết. Sợ chết lắm. Tôi nói, bà có biết vì sao mà sợ chết hay không? Chết rồi thì giống như một căn nhà tối đen. Chúng ta không biết ở trong đó là cái gì. Có ai biết sau khi chết rồi thì nó ra làm sao hay không? Mọi người bởi vì không biết nên đã sinh ra sợ hãi. Không có một ai nói ban ngày mà đi lên lầu cảm thấy sợ cả. Bởi vì bạn nhìn thấy mọi thứ mà, phải không? Vậy vì sao chúng ta sợ hãi đối với cái chết? Là vì không hiểu được chân tướng vũ trụ nhân sanh. Tình trạng sau khi chết thế nào đều không biết. Khi học Phật nghe sư phụ giảng kinh thì liền hiểu rõ. Ồ, thì ra sau khi chết sự việc đó là như vậy. Họ liền vững tâm rất nhiều. Bao gồm việc bạn có cách đi như thế nào, đi theo hướng nào, bạn có thể được cái gì, bạn có thể né tránh được cái gì. Tịnh Tông đã nói với bạn quá rõ ràng. Sư phụ giảng Tịnh Độ Đại Kinh giải thì cũng đã nói qua sự việc này, liên quan đến việc đại sự sinh tử. Bạn nói xem ngay cả trẻ nhỏ nên đọc sách như thế nào. Mà sư phụ còn dạy cho chúng ta, việc là không kể to nhỏ, không có cái gì là không hiểu rõ, gọi là an nhi hậu năng lự. Chân thật là có thể nhìn ra được. Ngài có thể làm cho thiên hạ an định. Nhờ vào cái gì? Nhờ vào cái trí huệ cứu cánh viên mãn của Ngài. Bạn thông qua Ngài mà an định thiên hạ thì bạn có thể thể hội được. Ngài có trí huệ vô lượng vô biên. Đây chính là cái ý nghĩa của an nhi hậu năng lự, cứu cánh viên mãn. Cho nên con người phải rõ lý. Lý ở đâu vậy? Đều nằm ở trong kinh điển của Thánh Hiền. Chúng đã phát hiện rồi, phát hiện ra quy luật, chân lý, chân tướng của vũ trụ nhân sanh. Con lúc nãy đã nói ra những lời đó là khẳng định con đã tin tưởng. Nếu con không tin thì con vẫn không dám đi. Tin tưởng thì con cũng biết. Cho dù mở hết đèn lên thì người đã làm những việc xấu ác vẫn sẽ run sợ, tay lạnh chân run vẫn là không dám đi lên. Bóng đèn mà có một cái không sáng, bạn mở một cái mà một cái không sáng thì bạn có dám đi lên hay không? Dám đi. Vì sao vậy? Vì bạn đã biết được chân tướng của vũ trụ nhân sanh rồi. Cứ cho là ở đó có yêu ma ác quỷ thì chúng cũng không dám hại bạn. Vì sao vậy? Bạn là chánh nhân quân tử, bạn là người tốt, hiếu đệ trung tín, lễ nghĩa liêm sĩ, nhân ái hòa bình. Bạn đã làm được. Đã vậy bạn còn phát đại nguyện, tương lai bạn hoằng pháp lợi sanh. Vậy thì ai dám làm gì bạn? Vì bạn có thần hộ pháp. Bạn cứ lần mò trong tối mà đi cũng không sao. Vì sao lại không sao? Tâm đã an định rồi. Cho nên tri chỉ chính là biết đó là ác, liền không làm. Thiện thì nên làm nhiều. Đây chính là giới luật. Tâm của chúng ta tự nhiên sẽ an định. Vì sao vậy? Tự tánh vốn định. Không có cái gì là không an định. Biểu hiện của không an định chính là lo lắng, sợ hãi, hoảng loạn. Đây đều là biểu hiện của sự không an định. Ở trong tự tánh không có những thứ này. Con người chỉ cần trở về với tự tánh. Nhờ vào cái gì? Kinh điển Thái Thượng Cảm Ứng Thiên Thập Thiện Nghiệp Đạo Kinh Vô Lượng Thọ Đệ Tử Quy. Mở kinh ra, kinh và tự tánh tương thông nhau. Nói cách khác, tâm của bạn hiện tại đã bị ô nhiễm, cứ đang dao động. Những kinh sách này thông với tự tánh, chúng là định. Bạn xem chúng thì bạn cũng định. Đây chính là tác dụng của kinh điển. Ngày trước rất là nhát gan, sợ cái này sợ cái kia. Hiện tại thì cái gì cũng không sợ. Vì sao vậy? Khôi phục tự tánh vốn định, sợ hãi cũng không còn nữa. Không có điên đảo khủng bố. Là trong Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh nói. Vì sao vậy? Ở trong tự tánh của chúng không có mà. Bạn khôi phục tự tánh rồi, sáng rõ cái minh đức rồi. Việc này dễ hiểu. Cho nên nói tà không thể thắng chánh. Ý nghĩa chính là nói tà vốn dĩ không có, chánh thì vốn dĩ là có. Cái không có thì làm sao có thể thắng cái có được? Không thể nói cho thông được. Bạn đem cái không có mà trừ khử đi thì nó tự nhiên sẽ chánh. Tà không thể thắng chánh là cái ý nghĩa như vậy. Cho nên con nói cái chánh khí đã đủ đó. Nếu như chủ tịch nước mà xem thấy những tiết mục này thì sẽ rất hoan hỷ. Chủ tịch nước kêu gọi khôi phục năng lượng chánh khí. Chánh khí từ đâu mà ra? Là từ bản thân thế hệ trẻ, từ vạn dân thiên hạ, người người nhà nhà. Bằng cách nào? Giáo dục. Dùng cái gì? Đệ tử quy, cảm ứng thiên, thập thiện nghiệp đạo. Người người đều học. Sư phụ nói toàn dân học đệ tử quy, thái thượng cảm ứng thiên, thập thiện nghiệp đạo, sa di luật nghi, đều là năng lượng chánh. Nó không chánh thì nó cũng chánh, bởi vì bạn vốn dĩ là chánh mà, nó đều là chánh. Thì đất nước sẽ là đất nước quân tử. Làm gì nói trong đất nước quân tử mà lại không có năng lượng chánh, không có chánh khí chứ? Không thể nào. Mạnh Tử nói, ta khéo nuôi tính tình cương trực của ta. Tính tình cương trực là từ đâu mà có vậy? Chính là bạn mở to hai mắt, đi từ dưới lên trên lầu tối. Vì tinh thần hạo nhiên cương trực đó từ đâu ra? Đọc sách ngàn lần. Có phải là do sách đã cho bạn hay không? Không phải, là bạn vốn dĩ đã có. Bạn vốn dĩ là không sợ, vốn dĩ là hạo nhiên chánh khí, nhưng vốn là không biết. Sau khi nhận được giáo dục, bạn tự nhiên hồi phục lại. Xin hỏi thầy, vừa nãy thầy đã nói đến chánh khí là đến từ việc hiểu rõ chân tướng chủ trụ nhân sanh. Ví dụ như thầy nói, chúng con trong 8 giờ đọc kinh này, đọc kinh có những em còn rất nhỏ, có đứa 3-4 tuổi, 6 tuổi, chúng với ý nghĩa, nghĩa lý trong kinh đều không hiểu, không rõ. Cho nên cũng như tình trạng này, trước khi đọc kinh thì phụ huynh hoặc là thầy cô có cần phải đem đại khái ý nghĩa của kinh nói qua với các em hay không ạ? Sự việc này chúng ta nói đọc sách ngàn lần, kinh văn cho chúng đọc tốt nhất là tương ưng với chúng. Nếu như quá cao thâm mà nói thì có lẽ chúng đọc sẽ dễ sinh ra sự nghi vấn. Nếu như ý nghĩa bên trong chúng đều hiểu rõ vậy thì dễ rồi, nhưng mà lại không thể nói thành lời. Bạn sẽ hỏi, có phải bởi vì chúng đã hiểu đạo lý bên trong nên chúng mới như vậy? Không phải. Nhất định chúng ta phải hiểu rõ. Vì chúng làm sao có thể làm được như vậy? Hiểu rõ đạo lý chỉ là nhập môn một cách càn cợt. Chân thật là cái gì vậy? Nhất định phải ghi nhớ là chúng tự tánh bổn giác. Lục Tổ Huệ Năng Đại Sư không biết chữ, Ngài đọc sách như thế nào vậy? Ngài khôi phục tự tánh thì Ngài đều hiểu rõ được hết. Ngài đều an định. Đạo lý này mọi người nhất định phải hiểu. Không phải nói là học đến đại học thì biết được bao nhiêu chữ thì tôi mới có thể hiểu được. Không đúng. Tự tánh vốn dĩ cái gì cũng đều biết. Bạn xem cái đạo lý này, mọi người phải biết, phải tiếp nhận. Hay nói cách khác, mà chỉ cần khiến cho bọn trẻ được an định, chúng sẽ dần dần, chúng sẽ tự nhiên, cái trí huệ đó của chúng liền hiển hiện ra. Đây là thật. Đương nhiên, Lục Tổ Huệ Năng Đại Sư không phải là tu chỉ một đời này. Ngài là tu đến đời này thì nó liền hiển lộ ra. Không phải là người người đều có thể đạt được đến trình độ đó. Nhưng mà chúng ta phải hiểu rõ nguyên lý. Nguyên lý là cái gì? Không yêu cầu tri thức, không nên đi tìm nghĩa chữ ở trên kinh giáo, khiến chúng hiểu được cái nền tảng này. Cái đó chỉ là phương tiện tiếp dẫn chúng bước vào. Sau khi tiếp dẫn vào trong rồi thì chúng tự tu. Tuy rằng đạo lý không dễ hiểu, nhưng mà mọi người nhất định phải hiểu tự tánh bổn giác, không nên hướng cầu bên ngoài. Thưa thầy, nhưng mà thô thiển một chút thì có phải là vẫn phải nên hiểu một chút? Đúng vậy. Chúng ngay cả ý nghĩa của kinh văn cũng không biết thì căn bản là chúng không có cách nào để thực hiện. Như lúc nãy thầy nói là bất khi ám thất, chúng ngay cả câu nói này cũng không biết thì chúng không thể kết hợp vận dụng vào trong cuộc sống. Vì đây là không thể nào. Vì sao vậy? Cái kinh điển đó nhất định phải tương ứng với chúng. Việc này trong tiết mục trước chúng ta đã nói qua rồi. Con có cảm nhận gì nữa không? Con năm nay 10 mấy tuổi rồi, cho con 16 tuổi. Thưa thầy, thông qua việc đọc kinh, con còn thể hội được đầu óc con so với hồi trước đã tốt hơn rất nhiều. Trí óc tốt hơn à? Giống như hồi trước thầy giao việc cho con, chỉ một chút là quên mất, nghỉ mấy ngày cũng không nhớ ra. Sau đó thông qua việc đọc kinh thì những việc mà thầy cô giao phó đều có thể nhớ được rõ ràng. Dù là quên thì cũng có thể nhớ ra rất nhanh. Ngày trước thì đều không được. 16 tuổi mà giống như 60 tuổi vậy, mấy ngày cũng nhớ không ra. Nguyên nhân là gì? Cô học trò này trước khi đến đây có đi học hay không? Có đi học qua. Học đến lớp mấy? Là lớp 6. 6 năm bị ô nhiễm mà trở thành người như 60 tuổi. Vì đây không phải là trò đùa. Con trẻ hiện tại bạn chỉ cần cho chúng làm việc chính đáng thì đầu óc chúng không thể để tâm được. Bạn xem các thanh niên làm thiện nguyện này, làm đổ chén bể ly chỉ là việc nhỏ. Nếu không phải là đổ cái này thì cũng ngã cái kia. Nếu không thì quên cái này, lộn cái kia, nhớ không được. Vì sao mà con người lại trở nên hồ đồ như vậy? Là lơ mơ. Thánh Hiền nói với chúng ta, đó là ngu si. Si là si của tham sân si mạn. Si xếp đằng sau, chúng vẫn rất lơ mơ hồ đồ. Si vẫn là ở phía sau. Nhân của nó là gì? Nó là quả thì nhân là gì? Là tham. Tham là nhân, càng tham càng hồ đồ. Ngày nay có đứa trẻ nào mà không tham? Mọi người hãy quan sát tỉ mỉ xem, đều tham cả. Cô học trò này tham ở trường 6 năm rồi. Ở nhà tham đã bao nhiêu năm thì bạn biết được. Từ nhỏ tâm tham đã nuôi lớn, đầu óc không linh hoạt. Đọc sách ngàn lần là giới tham, cũng tham không được. 8 giờ đồng hồ là ở đó để lau chùi chiếc gương này, có đúng không? Đem cái bụi dơ là tham đó lau chùi đi, vậy thì đầu óc liền nhảy bén trở lại, hồi phục lại cái trạng thái bình thường của nó. Từ 60 tuổi trở về 16 tuổi. Mọi người nghe rồi vẫn cảm thấy e sợ. Hiện tại lớp trẻ trong xã hội nếu không được khôi phục lại thì bạn phải làm sao? Chúng đều là có cái đầu óc của người 60, đều được người lớn hầu hạ. Còn gì nữa không? Thưa Thầy, khi con mới bắt đầu học, cũng có một cái nghi hoặc, chính là một ngày đọc 8 giờ đồng hồ, hơn nữa chỉ đọc một quyển kinh mà thôi, có bị chán hay không? Sau đó thông qua mấy ngày đọc kinh thì phát hiện ra ngược lại là càng đọc càng hoan hỷ, trong tâm càng thoải mái, càng an ổn, càng vững vàng. Đọc được bao nhiêu ngày thì có được sự cảm nhận này? Con đọc đến ngày thứ 10 thì có cảm nhận như vậy, thì phát hiện ra tâm mình càng ngày càng cảm nhận được, rất hoan hỷ, hơn nữa rất an ổn, rất vững vàng. Đúng vậy, ưa thích việc đọc. Bạn nếu như nói với người ta nói bạn đọc 8 giờ đồng hồ vẫn còn chưa đọc thì người ta đã trao mày bỏ chạy rồi. Chúng là càng đọc càng hoan hỷ, tâm hoan hỷ liền xuất hiện. Còn gì nữa không? Thưa Thầy, đọc sách còn có một thể hội, chính là vì sau khi đọc sách, khi khởi tạp niệm nghĩ tưởng lung tung, con liền cảm thấy trong lòng rất khó chịu, cảm thấy thật không thoải mái, hơn nữa đầu óc cũng cảm thấy chóng mặt. Sau đó khi chuyển đổi ý niệm thành không suy nghĩ gì nữa, đem hết tinh thần đặt vào trong kinh văn, từ từ chỉ vào từng con chữ để đọc, thì phát hiện trong tâm thấy rất an ổn, rất thoải mái à. Không còn chóng mặt nữa à? Đúng vậy ạ, chỉ một chút là hết. Cô học trò nói những lời này thì mọi người phải suy nghĩ. Chúng ta hiện tại là như thế nào? Nghe những lời chính đáng thì đau đầu chóng mặt. Ây da, sao anh nói những lời này nghe thật nhức đầu, tôi phải đi đây. Con người hiện tại nghiệp chướng đến cùng cực, tà ác đến cực điểm. Đứa trẻ này, các bạn xem cô bé này, đọc sách ngàn lần, đến một lúc nào đó thì cô bé này như thế nào? Dường như là bao nhiêu ngày rồi? Dạ hơn 10 ngày. Hơn 10 ngày mà cô bé này đã có kết quả. Tình trạng gì vậy? Vừa có vọng niệm, vừa nghĩ tưởng lung tung thì chóng mặt. Điều tà lệch đến thì cô học trò chịu không được. Chứng tỏ thiện căn rất sâu. Cô bé đích thực rất chánh. Có một số người chưa đạt được tình trạng này. Nguyên nhân là gì? Chưa đủ chánh. Chưa chánh bằng cô học trò này. Người càng chánh, người càng thuần, người có tâm cung kính càng mạnh, thì vọng niệm khởi lên họ sẽ chịu không nổi. Họ không thể tiếp nhận đối với những thứ này. Thiện căn phước đức sâu vậy, họ sẽ có sự biểu hiện này. Cho nên chúng tôi hy vọng tiết mục này các cư sĩ học Phật cũng nên xem, đối với việc niệm Phật và tu hành rất có lợi ích. Nho thích đạo là tương thông nhau mà. Có phải là mọi người vẫn chưa có được sự cảm nhận của cô học trò này? Nghĩa là thầy thường hay nói là tấm gương vẫn chưa được lau chùi sạch sẽ, vẫn là cần phải lau chùi thêm nữa. Chúng ta nhất định phải nên biết thuần tịnh thuần thiện. Thiện căn sâu dày, họ bài xích đối với cái tà rất mãnh liệt, một chút cũng chịu không nổi. Đó thật sự là khó được. Đó thật là khó. Chúng ta phải biết học trò thì có cao thấp. Trước khi đầu thai đến, trước khi họ đến nhân gian này, thì thiện căn nhân duyên họ đều không như nhau, phước đức của họ không như nhau. Cho nên các thầy cô phải biết nhìn, đây xem như là căn tánh tốt. Còn có gì nữa không con? Thưa thầy, con trong cuộc sống thường ngày cũng phát hiện vọng niệm của mình và tạp niệm đã ít đi rất nhiều. Hơn nữa tâm thanh tịnh cũng mạnh hơn lúc trước rất nhiều. Đúng vậy, chuyện này chúng ta đều đã nói rồi. Đọc sách ngàn lần cùng với cuộc sống là một sự gì? Nó có ảnh hưởng cực lớn đối với cuộc sống. Thưa thầy, con còn có một chút cảm nhận, chính là con dựa theo phương pháp mà thầy cô chủ nhiệm đã dạy cho con. Đó là chỉ tay đọc từng chữ một, chữ chữ nhập tâm. Sau đó thì không cần suy nghĩ điều gì nữa. Sau đó con cũng phát hiện cái hiệu quả này rất tốt. Sau đó con đã thử đọc như vậy. Cứ đọc mãi như vậy, đột nhiên phát hiện. Đó là có thể thể hội được Thái Thượng Lão Quân đối với hậu nhân chúng ta đã dùng tâm suy nghĩ rất nhiều, có thể thể hội được. Vào buổi chiều hôm đó, con đọc đột nhiên cảm thấy Thái Thượng Lão Quân Ngài rất từ bi, đã đem thiện ác xấu đẹp nói rất rõ ràng cho chúng ta biết. Những việc ác bên trong đó, bất luận là nội tâm cũng được, ngôn ngữ cũng được, hành vi hay là những việc ác khi chung sống với người khác, đều liệt kê ra cho chúng ta rất nhiều việc, nói rất rõ ràng, minh bạch. Đối với việc thiện lành thì nói rất đơn giản. Con cảm thấy chính là như Thầy nói là chúng ta cần có lòng yêu thương. Bạn phải yêu thương người khác, tâm bạn phải có người khác, thường thường bố thí, thường thường cứu tế những người nghèo khổ. Nói rất đơn giản, khiến người nghe cảm thấy dù sao thì cũng có được lòng tin. Cảm giác cảm thấy không khó, rất đơn giản. Hay nói cách khác, thiện thì cái gì con cũng đều biết làm, không cần nói quá phức tạp với con. Những thứ ác, bởi vì sự ô nhiễm ở xung quanh là quá nhiều, việc này cẩn thận, việc kia cẩn thận, cũng giống như người mẹ đang dặn dò con, có phải là cái cảm nhận này không? Dạ phải. Hơn nữa khi nghe được, xem thấy những việc ác đó thì sanh khởi tâm sợ, liền sợ. Sau đó khi đọc đến đoạn phía sau của Thái Thượng Cảm Ứng Thiên thì có nói đến rất nhiều nhân quả, nghĩa là nói với chúng ta làm việc ác thì sẽ có quả báo, còn chúng ta làm việc thiện thì không những có thiện báo mà còn có rất nhiều chư thiên quỷ thần bảo vệ cho chúng ta. Sau cùng thì có một câu là hộ bất miễn nhi hành chi. Con nghe đến đây thì lại thấy càng cảm động hơn. Thái Thượng Lão Quân đã lao tâm khổ trí khuyên chúng ta, nói với chúng ta nếu làm việc ác thì sẽ có ác báo, nếu làm việc thiện thì sẽ có thiện báo. Chúng ta vì sao không làm việc thiện mà lại làm việc ác? Con nghe đến chỗ này thì con liền hiểu ra, chân thật là có thể thể hội được Thái Thượng Lão Quân rất là từ bi. Các bạn xem, cô học trò nói ra những lời này, chúng tôi rất cảm động. Vì sao vậy? Cái tâm của cô học trò này có cảm giác rồi. Con người chúng ta hiện tại thì bị tê dại, mất cảm giác rồi. Vì tốt cho chúng, nói lời dễ nghe với chúng nghe không hiểu, bạn đem những lời hay ý đẹp này cho chúng đọc, cho chúng ngồi ở đó, bạn cho chúng đọc, giảng giải cho chúng, chúng nghe rồi, lúc đó thật sự là mặt ngơ ngơ, không biểu cảm. Nghe xong rồi, nói xong rồi, tôi vẫn đang rất bận, tôi đi trước đây, bạn xem. Khi chúng ra cửa, bị gọi là thần kinh. Có thể so sánh với đứa học trò đó không? Gọi là không biết phân biệt tốt xấu. Cả thế giới đều là người như vậy hết hay sao? Bạn hiện tại đi trên đường, bạn dám cúi đầu chào người hay không? Ai dám làm chứ? Người học văn hóa truyền thống ai cũng biết cúi đầu chào, ai dám vậy? Vì sao lại không dám? Giống bệnh thần kinh, cảnh sát sẽ đến bắt. Bạn làm những gì bạn muốn, cử chỉ lạ thường, nghĩa là ý gì chứ? Hôm nay bạn đi đến đâu, bạn tặng người ta một bộ đĩa đến đó, nói đây là biếu tặng. Vậy thì người ta chỉ vào tôi mà nói, đừng có làm như vậy với tôi, anh muốn gì chứ? Tôi nói đây là tặng mà, để dạy con cái cho tốt. Rất nhiều người xem qua thì không ly hôn nữa. Họ chỉ vào tôi mà nói, anh là người lớn như vậy rồi, làm một chút việc gì đó chính đáng đi có được không? Họ cho tôi là pháp luân công, cho tôi là kẻ gạt tiền. Họ không tin trên đời này vẫn còn người tốt nữa. Cô học trò này thì tin, tuy rằng cô bé chưa nhìn thấy qua Lão Tử, Thái Thượng Lão Quân thì cũng chưa thấy qua, nhưng mà những lời nói và văn chương lưu truyền lại, đọc được rồi liền cảm động. Hôm nay bạn là một người thánh sống ngồi ngay trước mặt họ, họ cũng không tin, họ không thể cảm động, họ vẫn hoài nghi. Tôi phải giữ chặt túi tiền của mình. Anh đang có toan tính gì vậy chứ? Cho nên chúng ta sống ở trong thời đại này, làm sao để hoằng pháp lợi sanh, làm sao để giúp đỡ mọi người? Quá khó rồi. Vì sao vậy? Vì cái tâm đó đã hồ đồ quá rồi. Cái minh đức đã bị hồ đồ mất rồi. Bên trên nó có lẽ là 18 tầng rác rồi. Bạn nghe thấy đều là mùi vị của rác. Mùi vị của lương tâm thì không có. Bạn xem cô bé này, một câu kinh văn đã nói với cô học trò này. Cô học trò này tương lai có thể không biết tốt xấu hay sao? Hay nói cách khác, ngày nay mọi người đều không biết tốt xấu, cho nên con người lạnh nhạt với con người. Anh giúp nó để làm cái gì? Người hiện tại đều nói những lời này. Anh giúp nó để làm cái gì? Rõ ràng không phải là do anh làm. Những người đó đều gạt bạn. Bạn xem, tiết mục tiểu phẩm trong buổi liên hoan cuối năm gọi là gì? Nâng đỡ hay không nâng đỡ? Đã trở thành vấn đề mà đất nước phải thảo luận. Đã đến mức độ như vậy rồi, người già bị té ngã, người ta té ngã rồi, chúng ta có nên nâng đỡ hay không vậy? Mọi người thảo luận đi, vậy chứng tỏ điều gì? Chứng tỏ là không biết là nâng đỡ hay không. Việc này mà cũng còn không biết sao? Thật sự là họ không biết. Bạn nói xem nhân tâm đã loạn đến mức nào rồi. Không phải là không biết tốt xấu, mà là không còn giống con người nữa rồi. Trên đường đi bạn gặp một con chó hoang, nếu bị thương thì bạn cũng sẽ đưa nó về, rửa vết thương cho nó, bôi thuốc cho nó, băng bó vết thương, còn cho nó ăn nữa. Con chó đó sẽ nhìn bạn mà chảy nước mắt, quấn quýt theo bạn. Có một bộ sách là Loài Vật Còn Như Vậy. Nếu có thời gian mọi người hãy xem. Bạn xem động vật súc sanh mà còn biết cảm ơn, còn biết tốt xấu. Bạn xem một đứa trẻ như vậy, bạn nói đứa trẻ như vậy thì ít thấy, không hiếm thấy. Kỳ thực người người đều biết, chẳng qua là vì không có ai dạy. Trong lòng của bé này vì sao mà có thể tương thông được với Thái Thượng Lão Quân, với Lão Tử vậy? Cái tâm vốn có, tâm cảm ơn của cô học trò này, người người đều có mà. Cô học trò này hiểu rõ, chỉ vì không có ai giúp lau chùi cái gương đó, đọc sách ngàn lần vẫn là ở việc lau lau lau, biết được tốt xấu rồi. Cho nên ngày nay chúng ta nhìn thấy ở trên mạng, trên báo, có rất nhiều người nói đối diện với văn hóa truyền thống, có một số người trẻ tuổi nói họ không cần ai cứu cả. Đây là họ đã nói tôi không cần ai cứu gì cả, tôi rất ổn. Được, tôi cảm thấy họ nói như vậy là cũng đã có khách khí rồi. Họ đích thực là không cần ai cứu. Vì sao vậy? Bạn xem có một quyển sách có tên gọi là Cha Mẹ Là Họa Hại. Không phải là cứu hay không cứu, ngay cả cha mẹ mà chúng còn không cần nữa thì bạn còn nói gì đến việc cứu giúp. Chúng sống rất tốt, nuôi nấng chúng lớn lên đến như vậy mà cha mẹ lại biến thành họa hại, nên chết sớm hết đi, nên biến mất sớm một chút. Con người hiện tại không phải là không biết tốt xấu, mà là đã ác đến cùng cực rồi, đã đi ngược lại với tự tánh đến mức mà trong lịch sử chưa hề nghe qua, đã mê đến cùng cực rồi. Bạn nói xem bạn nên giúp như thế nào đây? Bạn giúp họ, họ sẽ mắng bạn, tạo khẩu nghiệp hủy bán thánh hiền. Chúng ta biết, người học Phật cũng đều biết, việc đó tương lai thọ tội rất nặng, không phải là chuyện đùa. A Tỳ địa ngục là có thật, chẳng qua là bạn chưa nhìn thấy mà thôi. Cho nên trong Hiếu Kinh nói, phi thánh nhân giả vô pháp. Sự giáo dục của thánh hiền bày ngay trước mắt họ, họ hủy bán, họ phê bình. Pháp là cái gì? Là quy củ, là thứ tự của thiên hạ, quy luật. Họ đang phá hoại. Phi hiếu giả vô thân, họ là hiếu tử hiền tôn, hiếu thuận. Người ta cười nhạo họ, chăm chọc khiêu khích. Nên nhớ, những người đó không có người thân, họ cũng không biết yêu thương người, tránh họ xa một chút. Đây là Hiếu Kinh đã dạy chúng ta, đó không phải là người, đã đi ngược lại với nhân tính rồi. Thử đại loạn chi đạo giả, thiên hạ vì sao lại loạn? Hủy bán, không biết tốt xấu, sỉ nhục, từ bỏ, phê phán là từ đây mà ra. Cho nên sư phụ ngài thường hay nói, lão tiên sinh Than Ân Tỷ là nhà đại lịch sử học của nước Anh. Vào những năm 70, lời ông nói vào mấy mươi năm về trước là muốn cứu nhân loại trong thế kỷ 21 chỉ có một phương pháp, đó là học thuyết Khổng Mạnh và Phật giáo Đại Thừa. Ngoài cái này ra thì không có cái gì để cứu nữa cả. Phật Pháp Đại Thừa, học thuyết Khổng Mạnh bày ra trước mắt, họ vẫn không tin. Vậy làm sao bây giờ? Cần thiết phải có những thầy cô chủ nhiệm và các em học sinh như ở đây để làm ra cho mọi người xem. Mọi người ở đây chỉ là phao chuyên dẫn ngọc. Chúng tôi hy vọng người trong thiên hạ đều làm cái thực nghiệm này. Trường học đọc sách ngàn lần. Lúc nãy tôi vừa mới hỏi một nghĩa công là sinh viên đã tốt nghiệp đại học. Tôi hỏi các em đã học chưa? Trả lời là chưa học qua. Xưa nay chưa hề nghe qua. Căn bản là không có ai dạy. Dạy đó đều là tương phản, là ô nhiễm tự tánh. Tôi nói đúng. Sinh viên ấy nói nếu là đại học dạy cái này thì quá tốt. Tôi nói là phải nên bắt đầu dạy từ trường mẫu giáo. Như vậy thì chúng ta có thể nhìn thấy được hy vọng của nhân loại. Người người đều biết tốt xấu, đều biết cảm ơn. Đây không phải là niềm hy vọng của nhân loại hay sao? Ngược lại thì đó là điềm báo của sự diệt vong. Tiếp một tiếp theo trong kỳ sau vẫn còn có các bạn học khác nữa. Chúng tôi quan ngươi mọi người ra sức lưu thông. Hoàng Dương tự mình thực hiện. Xin cảm ơn. Cẩn dịch, ban biên dịch, Tình Không Pháp Ngữ. Địa chỉ email: vòng tay cư sĩ amoc@gmail.com. Người đọc: Hạnh Quang. Phát tâm cúng dường. do nhóm đệ tử quy thành kính cúng dường. Nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi tịnh độ, trên đền bốn ân nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe, đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này, đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.